Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 6, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, những suy tư của tu sĩ Du Xe Phan Quang Trí về đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm 2020. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án kỳ thị chủng tộc và bạo loạn tại Mỹ. Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư mùng 3 tháng 6 vừa qua từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lo âu về tình trạng xáo trộn tại Mỹ. Ngài lên án kỳ thị chủng tộc và bạo loạn phá hoại. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em tại Mỹ thân mến, tôi rất lo âu chứng kiến tình trạng bất an xã hội xáo trộn tại đất nước anh chị em trong những ngày qua. Sau cái chết thê thảm của ông George Floyd. Các bạn thân mến, chúng ta không thể dung thứ hoặc ngoảnh mặt đi trước nạn kỳ thị chủng tộc và sự loại trừ dưới mọi hình thức và tự phụ là bảo vệ đặc tính thánh thiêng của mỗi nhân mạng. Đồng thời chúng ta phải nhìn nhận rằng, bạo lực trong những đêm gần đây là một sự tự hủy và tự đánh bại mình. Không có gì đạt được bằng bạo lực và vì thế bị mất mát rất nhiều. Hôm nay, tôi hiểu với giáo hội tại Saint Paul và Minneapolis, cũng như toàn nước Mỹ, cầu nguyện cho sự an nghỉ của linh hồn George Floyd và tất cả những người khác đã bị thiệt mạng vì tội kỳ thị chủng tộc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hòa giải đất nước và an bình mà chúng ta mong ước. Xin Đức Mẹ Guadalupe, mẹ của Mỹ Châu, chuyển cầu cho tất cả những người đang hoạt động cho hòa bình và công lý tại đất nước anh chị em và trên thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Tin giáo hội tại Ireland. Công giáo Ireland chống luật phá thai Anh Quốc áp đặt. Đức Tổng giám mục Eamon Martin của giáo phận Armagh, giáo chủ công giáo toàn đảo Ireland, tái bày tỏ lập trường của công giáo chống lại luật cho phá thai do Quốc hội Anh Quốc ở London áp đặt cho miền Bắc Ireland. Đức Tổng giám mục Martin tái khẳng định lập trường trên đây trong thư gửi tất cả các đại biểu Quốc hội Bắc Ireland nhân dịp nghị viện bắt đầu thảo luận từ ngày 2 tháng 6 vừa qua về một dự thảo nghị quyết chống lại việc áp đặt luật phá thai. Đức Tổng giám mục viết, sự chống đối luật phá thai ăn rễ trong giáo huấn của giáo hội công giáo về phẩm giá của mỗi người, không phân biệt tuổi tác, tài năng, phái tính hoặc gốc gác. Chúng tôi thấy rằng, luật cho phá thai là luật bất chính, áp đặt mà không có sự đồng thuận của nhân dân Bắc Ireland. Nghĩa vụ luân lý là tại nơi nào có thể thì cần phải làm hết sức để cứu vãn mạng sống của các thai nhi chưa sinh ra. Luật do Quốc hội Anh áp đặt cho miền Bắc Ireland cho phép phá thai đến tháng thứ 6, tức là 24 tuần, và được phá những bào thai khuyết tật, dù không nặng nhưng có hiệu chứng đào. Đề nghị của các giám mục là đối thoại, và các vị cũng yêu cầu đề ra các biện pháp soạn những quy luật mới, phản ánh trọn vẹn hơn ý muốn của đại đa số người dân tại Bắc Ireland trong việc bảo vệ sinh mạng của các bà mẹ và các thai nhi. Đức Tổng giám mục Eamon Martin trích dẫn một cuộc thăm dò mới đây, theo đó 79% nhân dân Bắc Ireland ủng hộ việc bảo vệ sự sống và chống phá thai. Tin New Delhi, Ấn Độ. Mở lại các nhà thờ tại Ấn Độ. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đã quyết định ngưng phong tỏa vì đại dịch, nhưng để cho mỗi bang có thể ấn định từ từ việc mở lại các hoạt động, ít là cho đến ngày 30 tháng 6. do quyết định trên đây có nhiều khác biệt giữa các bang tại Ấn Độ về việc nới lỏng việc phong tỏa chống coronavirus. Chính quyền một số bang cho mở lại vào những thời điểm khác nhau. Ví dụ, tại bang Tây Bengal tiếp tục phong tỏa cho đến ngày 15 tháng 6, còn tại các bang khác như Maharashtra, Punjab, Mandya, Pradesh và Tamil Nadu, việc giới nghiêm còn kéo dài đến ngày 30 tháng 6. Riêng tại Calcutta, tức tổng giám mục sở tại Thomas Dowda cho biết chính quyền thành phố cho mở lại các nhà thờ công giáo và vì thế ngài tuyên bố rằng từ ngày 1 tháng 6, tất cả các thánh đường của chúng tôi được mở cửa cho các tín hữu đến chầu mình Thánh Chúa và cầu nguyện mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đức tổng giám mục nói, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với bà Mamata Banerjee, người đứng đầu miền Tây Bengal. Bà đã hiểu nhu cầu thở lại và cầu nguyện của các tín hữu. Có lần bà đã kể, khi bước về gần nhà bà, có đền thờ nữ thần Kali và gần nhà đầu tiên của các nữ tu của mẹ Teresa, bà cảm thấy rằng cần cho các dân chúng viếng thăm các nơi cầu nguyện. Tại Calcutta, các đền thờ Ấn giáo và đền thờ Hồi giáo chưa muốn mở cửa lại ngay để tránh các đám đông tụ tập quá đông. Dầu sao, việc mở lại các nhà thờ công giáo tại đây cũng có một số giới hạn. Mỗi lần chỉ được 10 người vào thánh đường. Họ phải mang khẩu trang, khử trùng ở tay và giãn cách xã hội. Một số người thiện nguyện canh chừng để các quy luật này được tuân hành. Đức tổng giám mục Đau Gia yêu cầu các tín hữu chỉ ở lại trong nhà thờ từ 10 đến 15 phút để nhường chỗ cho người khác, tránh sự tụ tập đông đảo trong nhà thờ. Đức tổng giám mục nói rằng, các linh mục ở nhà thờ chính tòa Calcutta cho biết, ngay từ sáng đã có các tín hữu đến nhà thờ. Nhiều người cảm động, khóc trước mình Thánh Chúa được cung kính đặt cho các tín hữu thở lại. Sau gần 9 tuần lễ bị phong tỏa, không có lễ nghi phụng vụ và chầu, các tín hữu rất mong muốn được gặp gỡ Chúa Kitô. Cả giáo hội Tin Lành Bắc Ấn, các nhà thờ cũng được mở cửa lại, nhưng không có các lễ nghi phụng vụ. Nói chung, tại Ấn Độ, các nhà thờ, khách sạn, tiệm ăn và các trung tâm thương mại ở ngoài các vùng đỏ vì coronavirus có thể được mở cửa lại từ ngày 8 tháng 6, trong khi các vùng đỏ tiếp tục bị cách ly và phong tỏa cho đến cuối tháng 6 này. Báo chí Ấn Độ ra ngày 1 tháng 6 vừa qua cũng cho biết các trường học và các trung tâm giáo dục ở nước này vẫn bị đóng cửa cho đến khi tái thẩm định tình hình vào tháng 7. Cả các chuyến bay quốc tế cũng tiếp tục bị ngưng lại. Cuộc phong tỏa 1 tỷ 300 triệu dân Ấn Độ từ ngày 25 tháng 3 vừa qua đã bị chính phủ Ấn kéo dài 5 lần. Theo Bộ Y tế của Ấn, tính đến ngày 1 tháng 6 vừa qua, có hơn 190.000 người tại Ấn Độ bị lây nhiễm coronavirus và gần 5.400 người chết. Riêng trong 24 tiếng đồng hồ, từ ngày 31 tháng 5 đến 1 tháng 6 vừa qua, số ca lây nhiễm là gần 8.400 người và có thêm 230 người chết. Đó là mức tăng cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Trong số 6 vùng đỏ bị nặng nhất vì COVID-19, có thủ đô New Delhi. Để ngăn chặn sự lan lây của virus, hôm 1 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng bang New Delhi, ông Arvind Kejriwal, đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn khu vực thủ đô trong một tuần lễ. Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức tổng giám mục chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ lên án bạo lực tự hủy. Đức tổng giám mục Jose Gomez của giáo phận Los Angeles, chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, tuyên bố chia sẻ sự phẫn nộ của cộng đồng người da đen, nhưng ngài lên án các vụ bạo động, nổi loạn để thăng tiến bình đẳng chủng tộc. Nước Mỹ đang ở trong tình trạng xáo trộn và nổi loạn của người da đen sau khi George Floyd, một người Mỹ da đen 46 tuổi, bị thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát bắt giữ hôm 25 tháng 5 vừa qua tại Minneapolis. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức tổng giám mục Gomez gọi vụ giết chết George Floyd là điều điên rồ và tàn bạo, và cho biết Ngài chia sẻ sự phẫn nộ của cộng đồng người da đen và những người đứng về phía họ tại Minneapolis, tại Los Angeles và trên toàn quốc. Nhưng đồng thời, Đức Tổng Giám mục cũng nói rằng, sự tàn ác và bạo lực mà George Floyd đã chịu không phản ánh đa số những người nam nữ tốt lành trong các lực lượng an ninh, họ chu toàn nhiệm vụ của họ trong danh dự. Đức Tổng Giám mục giải thích, vấn đề ở đây là hiểu rằng, những vụ biểu tình hiện nay phản ánh sự bất mãn và thịnh nộ có lý do của hàng triệu anh chị em chúng ta. Ngày nay, họ vẫn còn cảm thấy tủi nhục, không được coi trọng phẩm giá và bất bình đẳng về cơ may chỉ vì chủng tộc hoặc màu da của họ. Tại Mỹ, đó là điều không thể chấp nhận được. Nạn kỳ thị chủng tộc đã được dung thứ quá lâu trong lối sống của chúng ta. Đức Tổng Giám mục Gomez nhắc lại những lời của mục sư Martin Luther King, theo đó, những vụ bạo loạn là ngôn ngữ của những người không được lắng nghe, và Ngài kêu gọi lắng nghe nhiều hơn để hành động cho công lý. Đức Tổng nói, chúng ta không được thiếu sự lắng nghe điều mà dân chúng nói lên qua những đau khổ của họ. Sau cùng, chúng ta phải nhổ bỏ bất công về chủng tộc vẫn còn lây nhiễm quá nhiều lĩnh vực xã hội Mỹ. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lấy làm tiếc vì bạo loạn trong những đêm gần đây là tự hủy diệt và đi tới sự mất mát. Với bạo lực, người ta sẽ chẳng được gì. Những vụ phản đối hợp pháp không thể bị những người theo đuổi các giá trị và những mục tiêu khác khai thác và lợi dụng. Đốt phá và cướp bóc các cộng đoàn, phá hoại các phương tiện sinh nhai của những người láng giềng sẽ không đẩy mạnh chính nghĩa bình đẳng chủng tộc và phẩm giá con người. Chúng ta không thể để cho người ta nói rằng George Floyd đã chết vô lý. Và Đức Tổng Giám mục Gomez mời gọi dân Mỹ hãy tôn trọng sự hy sinh mạng sống của George Floyd để loại trừ nạn kỳ thị chủng tộc và oán thù trong tâm hồn chúng ta và canh tân quyết tâm chu toàn lời hứa long trọng của đất nước chúng ta là một cộng đoàn yêu chuộng sự sống, tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người. Tin Cồn, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nhìn nhận diễn tượng đen tối của giáo hội tại Đức. Đức cha Georg Basding, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, loan báo diễn tượng không tươi sáng của giáo hội công giáo tại nước này. Số tín hữu ra khỏi giáo hội sẽ lên tới mức kỷ lục và số thu nhập của giáo hội trong năm 2020 này sẽ xuống rất thấp. Nhiều giáo phận chỉ có thể được cứu vãn nhờ các biện pháp liên đới giữa các giáo phận với nhau. Đức cha Basding cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Người đưa tin thành phố Cồn số ra ngày 1 tháng 6 vừa qua. Đức Tổng nói, chúng tôi đã được biết trong năm 2019, một lần nữa số người công giáo Đức xin ra khỏi giáo hội gia tăng đáng kể. Trong năm 2018, đã có 216.000 tín hữu xin ra khỏi giáo hội. Cho đến nay, số tín hữu công giáo Đức xin ra khỏi giáo hội lên tới mức kỷ lục là 218.000 người hồi năm 2014. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, số người xin ra khỏi giáo hội năm 2019 càng nhiều hơn vì sức ép kinh tế do cuộc khủng hoảng COVID-19. Vì thế, Đức cha dự đoán rằng số tiền thuế giáo hội thu được cũng sẽ giảm sút nhiều. Một số giáo phận bị nợ nần đe dọa và chỉ có thể cứu được nếu có sự liên đới và chia sẻ giữa các giáo phận với nhau. Cũng nên nhắc lại rằng, tại Đức, tín hữu của những tôn giáo được nhà nước công nhận như Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành đều có nhiệm vụ đóng thuế cho giáo hội của mình. Ngân khoản tương đương với 8 hoặc 9% số tiền thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội của mình. Số tín hữu Tin lành xin ra khỏi giáo hội của họ đông đảo hơn so với Công giáo. Tình trạng đặc ân này cũng kèm theo những khía cạnh tiêu cực và Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 hơn một lần đã đề nghị Công giáo Đức từ bỏ đặc ân này. Nhiều khi, giáo hội bị coi như một cơ chế, bộ máy to lớn, nhưng không có hồn nhiệt thành. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, gần đây đã nói rằng, ước gì đức tin của giáo hội Công giáo tại Đức cũng mạnh mẽ như tài chánh của giáo hội.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, những suy tư của tu sĩ Du Xe Phan Quang Trí về đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của tu sĩ Du Xe Phan Quang Trí từ Roma có tựa đề Lễ hiện xuống, trưởng thành trong đức tin và được tiếp tục như sau. Một trong những thành quả đặc sắc nhất của Công đồng Vaticano thứ hai là xóa bỏ mọi định kiến và ngăn cách giữa giáo hội và thế giới. Vì thế, trách nhiệm của các Kitô hữu trưởng thành là góp phần làm sự liên đới giữa hội thánh và nhân loại ngày càng thêm liền lạc và thắm thiết, hướng đến việc toàn thể nhân loại quy về chỉ một mối, làm nên một dân thánh, thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất. Do đó, thật là đáng trách và đáng buồn khi chúng ta, phần tử của hội thánh, làm lu mờ đi ánh hào quang mỹ miều của hội thánh Chúa Kitô bằng lối sống hoàn toàn nghịch lại với đường lối Chúa Thánh Thần. Thật vậy, mỗi khi chúng ta khiêu khích chia rẽ hận thù, cổ võ dối trá, kiêu căng, nóng nảy, giận hờn, là chúng ta đang bôi nhọ giáo hội và trở nên nhân tố cản trở người khác quay về làm hòa với Thiên Chúa qua hội thánh. Những hành vi đáng hổ thẹn này vô tình làm cho hội thánh xuất hiện với bộ dạng xấu xí và kém thiện cảm trong mắt anh chị em lương dân. Trong ngày kỷ niệm sinh nhật hội thánh, chúng ta hãy tỏ bày tình yêu mến và trách nhiệm của mình đối với mẹ hội thánh bằng cách thành tâm kiểm điểm và cương quyết khắc phục sai lầm, thiếu sót. Lễ hiện xuống riêng. Sứ mạng làm cho ánh sáng Chúa Kitô chiếu rải khắp thiên hạ không chỉ là nhiệm vụ chung của giáo hội phổ quát, nhưng còn là trách nhiệm riêng của từng người Kitô hữu, để toàn thể giáo hội chu toàn sứ mạng ấy, thì mỗi phần tử phải ý thức làm tròn bổn phận của mình. Bấy lâu nay, nhiều linh mục quản sứ vẫn hay chọn ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để mời Đức Giám mục địa phận về ban phép thêm sức cho con em trong giáo xứ. Có lẽ là vì mối liên hệ chặt chẽ về phương diện thần học giữa ngày lễ Chúa Thánh Thần và bí tích thêm sức. Quả vậy, giáo lý hội thánh Công giáo xác định, bí tích thêm sức tiếp nối ân sủng của lễ hiện xuống khi xưa. Khi cử hành bí tích thêm sức, vị thừa tác đặt tay phần cầu ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các ứng viên lãnh nhận bí tích. Đồng thời, ngài sức dầu trên trán ứng viên như dấu chỉ ấn tín ơn Chúa Thánh Thần xác nhận rằng, cuộc đời của người mới lãnh nhận bí tích thêm sức, từ nay bước sang một trang sử mới. Thực vậy, bí tích thêm sức giúp tăng trưởng và hoàn bị các ơn mà người Kitô hữu đã lãnh nhận trong bí tích thanh tẩy. Nói cách khác, qua bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần giúp cho người Kitô hữu trưởng thành hơn trong đời sống làm con cái Chúa, giúp cho họ kết hợp mật thiết với Đức Kitô hơn và gắn bó hơn nữa trong đời sống của giáo hội. Nói chung, bí tích thêm sức đánh dấu sự trưởng thành trong đức tin, khai mở một giai đoạn mới, giai đoạn dấn thân loan báo tin mừng và xây dựng nước Thiên Chúa nơi trần gian. Hiệu năng của bí tích thêm sức đối với người lãnh nhận không khác gì mấy so với những gì đã xảy ra đối với các tông đồ khi xưa trong ngày lễ ngũ tuần. Do đó, chúng ta có thể gọi ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức là ngày lễ hiện xuống riêng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nếu ngày lễ ngũ tuần xưa kia, sau khi Chúa Giêsu vừa mới về trời, đánh dấu sự trưởng thành đức tin của các tông đồ, thì bí tích thêm sức đánh dấu sự trưởng thành của các Kitô hữu hôm nay. Đối với Thánh Phaolô, các Kitô hữu trưởng thành trong đức tin là những người không cậy dựa vào lẽ khôn ngoan của thế gian, nhưng cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Thánh tông đồ còn chỉ cho chúng ta biết rằng đức tin trưởng thành sẽ không dễ dàng bị mê hoặc bởi những lời lẽ khôn khéo của phàm nhân, nhưng chỉ chịu khuất phục bởi bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Thánh Phaolô còn sánh ví những người có lòng tin kém cỏi như những trẻ nhỏ, và biểu hiện của những kẻ kém tin là sống buông thả theo tính xác thịt, ghen tuông, cãi cọ, tranh giành. Như một sự tương phản rõ nét, người có đức tin trưởng thành thì hoàn toàn khác. Họ là những người sống theo thần khí, nghĩa là sống theo sự thật và trong tình bác ái. Khi tôi hữu trưởng thành trong đức tin là những người biết để cho thần khí đổi mới tâm trí và giúp họ mặc lấy con người mới, mặc lấy nếp sống mới, nếp sống công chính và thánh thiện. Thật ý nghĩa biết bao nếu như mỗi người chúng ta ý thức được giá trị cao quý của những món quà chúng ta nhận được trong ngày chúng ta được thêm sức. Trước hết là quà tặng Chúa Thánh Thần với bảy ơn cao trọng, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức và ơn biết kính sợ Chúa. Để ghi dấu ngày đã nhận bí tích thêm sức, nhiều giáo xứ hay có thông lệ tặng cho các chiến sĩ mới của Đức Kitô mỗi em một cuốn kinh thánh, tượng trưng cho thanh kiếm lời Chúa. Đây là việc làm đầy ý nghĩa vì bất cứ chiến sĩ nào cũng cần khí giới trước khi lâm trận. Chúng ta cần phải biết rằng, trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, chúng ta không đối phó với phàm nhân, nhưng là đương đầu với những thần linh quái ác. Cho nên, để có thể đứng vững, mỗi Kitô hữu cần phải mang lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Trong tất cả các khí giới mà Thiên Chúa ban cho, tất cả các Kitô hữu, đặc biệt là các tân binh của Đức Kitô, cần phải đặc biệt xem trọng thanh gươm lời Chúa. Kết. Trưởng thành đức tin cho sứ mạng truyền giáo. Ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức sẽ thực sự là ngày lễ hiện xuống mới đối với mỗi người chúng ta, nếu chúng ta biết tận dụng những món quà và biết sử dụng những phương thế Chúa ban nhằm phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng. Chúng ta cần kiên trì học hỏi và suy gẫm lời Chúa, vì chúng ta không thể phúc âm hóa người khác nếu bản thân chưa được phúc âm hóa. Cũng vậy, để cho hoa trái của Chúa Thánh Thần trổ sinh trong cuộc sống của chúng ta cần nghiêm túc thực hiện lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ. Vâng theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ không chỉ cho bản thân mà còn cho toàn thể dân thánh. Các con hãy đi dạy dỗ môn dân, thanh tẩy họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy dỗ họ vâng giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đây là mệnh lệnh Chúa Kitô đã truyền lại cho giáo hội thông qua các tông đồ. Vì thế, giáo hội xem lời sau đây của Thánh Tông Đồ như lời của mình. Khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Chúa Thánh Thần thúc đẩy giáo hội cộng tác với Ngài để hoàn tất trọn vẹn kế hoạch của Thiên Chúa. Mỗi môn đệ Chúa Kitô đều có bổn phận góp phần truyền bá đức tin. Mọi thành phần trong giáo hội vừa cầu nguyện vừa hoạt động để toàn thể vũ trụ trở thành dân Thiên Chúa, thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Và trong Đức Kitô là thủ lãnh muôn loài. Mọi danh dự, vinh quang được dâng lên Thiên Chúa Cha, đấng tạo thành trời đất, hôm nay và cho đến mãi muôn đời. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, những suy tư của tu sĩ Giuse Phan Quang Trí về đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020. Bài viết được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu xong về điều răn thứ nhất, về trách nhiệm của con người với đấng sáng tạo, và về những loại tội phổ biến liên quan đến điều răn thứ nhất. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bước qua tìm hiểu về điều răn thứ hai. Chúng ta vẫn đọc điều răn thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Nhưng trở lại với bản văn kinh thánh. Sách Xuất Hành chương 20 câu số 7 hoặc sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 11 ghi lại điều răn thứ hai là: ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Vậy, tại sao chúng ta cần tôn kính danh Thiên Chúa? Thưa, gọi ai bằng tên của họ
là dấu hiệu cho thấy hai bên có quen biết nhau, có ít nhiều sự tin tưởng lẫn nhau. Vì Thiên Chúa muốn con người nhận biết tin tưởng vào Ngài, nên đã mặc khải danh thánh của mình cho con người được biết. Nhờ đó, con người có thể dễ dàng đến với Ngài và kêu cầu Ngài. Vì Thiên Chúa là đấng chân thật, nên chúng ta kêu cầu lên đấng chân thật. Và vì vậy, không thể lại dùng tên của Thiên Chúa để làm những điều dối trá hay bất xứng. Điều răn thứ hai dạy, con người không được kêu tên Thiên Chúa cách bất kính. Vì con người chỉ biết tên của Thiên Chúa nhờ việc Ngài cho biết, nên cần phải trân trọng mặc khải ấy, không được lạm dụng. Vì thế, chúng ta sẽ phạm tội nặng khi nói phạm đến tên của Thiên Chúa, hoặc khi lấy danh của Thiên Chúa mà thề gian, thề dối. Điều răn thứ hai cũng mở rộng ra để bảo vệ sự thánh thiêng một cách tổng quát. Vì tất cả những nơi, những sự vật, những tên và nhân vật được Thiên Chúa động chạm đến đều được gọi là thánh thiêng. Nói cách khác, vì Thiên Chúa cao cả vô cùng, nên tên của Ngài cũng cao cả không thể xúc phạm. Không được gọi tên Thiên Chúa cách bất kính, không phạm thượng, không dùng tên Thiên Chúa mà chửi thề, hoặc dùng tên Thiên Chúa mà hứa hẹn điều giả dối. Trái lại, phải bảo vệ những thực tại thánh thiêng như nơi, vật, tên, người được Thiên Chúa là đấng thánh có liên quan tới. Người Việt Nam chúng ta vẫn hiểu điều răn thứ hai là chớ kêu tên Thiên Chúa cách vô cớ. Và trong thực tế, có rất nhiều người mắc phải lỗi phạm này khi dễ dàng mở miệng ra là lấy tên Chúa, tên mẹ ra làm câu nói cửa miệng. Dù chính bản thân đương sự chỉ nói như một thói quen, nhưng đó vẫn là sự thiếu tôn kính, thiếu tôn trọng danh thánh của Thiên Chúa. Khi chúng ta làm dấu thánh giá, là chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi một cách trịnh trọng, chứ không phải xưng danh Thiên Chúa cách bất xứng. Đó là lúc chúng ta tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa chí thánh, đấng có thể giải thoát chúng ta khỏi đau khổ và sự dữ. Vậy, dấu thánh giá có ý nghĩa gì? Một cách ngắn gọn, nhờ việc làm dấu thánh giá, chúng ta đặt mình trong sự che chở của Thiên Chúa Ba Ngôi. Người Công giáo chúng ta có thói quen, trước khi đi ngủ hay khi ngủ dậy, hoặc trước khi cầu nguyện, trước khi ăn cơm, trước những việc quan trọng, khi gặp khó khăn hay bị cám dỗ, thì làm dấu thánh giá trên mình để xin ơn Thiên Chúa phù giúp. Khi kêu cầu danh Thiên Chúa Ba Ngôi bằng tên của Người, Ngài sẽ thánh hóa công việc ta sắp làm. Ngài sẽ chúc lành cho chúng ta và giúp chúng ta có sức mạnh để vượt qua khó khăn và cám dỗ. Thánh Cyrilô thành Jerusalem đã nói, chúng ta đừng e thẹn tuyên xưng đấng chịu đóng đinh. Hãy ghi dấu thánh giá trên trán, hãy làm dấu thánh giá mọi nơi, trên bánh khi ăn, trên nước khi uống. Hãy làm dấu thánh giá khi đi về, trước khi đi ngủ, khi nằm xuống, khi thức dậy, khi ra khỏi nhà, khi nghỉ ở trong nhà. Chỉ tiếc rằng, trong thực tế, một số Kitô hữu Việt Nam chúng ta lại ngại ngùng khi làm dấu thánh giá trước khi ăn hay trước khi làm việc. Có thể vì họ ngại ngùng lo bị chọc ghẹo. Nhưng xét cho cùng, đấy là cơ hội để chúng ta có thể giải thích cho người khác hiểu hơn về Thiên Chúa của mình. Điều quan trọng là chúng ta có chuẩn bị khả năng và tinh thần can đảm để tuyên xưng Thiên Chúa trước mặt người đời hay không. Vậy, đâu là những tội nghịch với điều răn thứ hai? Trước hết, đó là không dám can đảm xưng danh Thiên Chúa trước mặt người đời. Không dám tuyên xưng mình là Kitô hữu. Kế đến là nhân danh Thiên Chúa hay các thánh để thề hứa điều gì, sau đó lại không tôn trọng và thi hành lời hứa. Tiếp đến là nói phạm thánh. Đây là tội trực tiếp phạm tới điều răn thứ hai. Tội phạm thánh bao gồm những tư tưởng và lời nói xúc phạm đến danh thánh của Thiên Chúa, những lời giận dữ, oán trách Chúa, hoặc ghê gớm hơn nữa là lời nguyền rủa Thiên Chúa chỉ vì một sự bất mãn hay một tai họa chẳng may gặp phải. Cũng kể là tội phạm thánh khi nói hay có hành động xúc phạm đến Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh, như quăng ảnh tượng các ngài vào chỗ bất xứng hoặc chà đạp cách bất công. Đặc biệt, ai dám cả gan lấy mình Thánh Chúa đem về nhà để làm chuyện mê tín thì đó là những hành động phạm thánh nghiêm trọng. Cũng vậy, tội bội thề hay thề gian thề dối là một hình thức cố ý che giấu sự thật về mình hay kẻ khác đã làm để mong tránh hình phạt của xã hội. Những điều đó đều phạm đến điều răn thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Kitô hữu, nhất là với người Kitô hữu Việt Nam chúng ta, khi lãnh bí tích rửa tội, cha mẹ hay người thân thuộc thường chọn cho người sắp lãnh nhận một tên thánh. Điều này có ý nghĩa gì? Thưa, trước khi được rửa tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, người ta nhận một tên mới, đó là tên đặc biệt duy nhất trước mặt Chúa. Từ xa xưa, các bậc cha mẹ Kitô hữu đã có thói quen tìm cho con cái mình tên của một vị thánh. Làm như vậy để hy vọng vị thánh ấy sẽ trở thành quan thầy, trở nên gương mẫu cho đứa trẻ và trở nên đấng chuyển cầu cho nó trước mặt Thiên Chúa. Người Kitô hữu tôn trọng tên thánh của mình cũng là vị thánh bổn mạng vì muốn gắn liền với căn tính và phẩm hạnh của vị thánh đó. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng một số nền văn hóa dường như đã bỏ quên mất thói quen tốt lành này. Đang khi đó tại Việt Nam chúng ta và một vài quốc gia lân cận, việc đặt tên thánh lại không liên quan gì đến tên gọi hàng ngày, nên tên thánh lại chỉ được sử dụng trong giấy tờ liên quan đến bí tích mà thôi. Đó cũng là mặt trái của vấn đề. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong điều răn thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, và những tội nghịch với điều răn này. Điều luật này liên quan đến lời cầu xin của chúng ta hàng ngày. Mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta cầu nguyện cho danh của Thiên Chúa được tả sáng. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về điều răn thứ ba. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, người luôn hướng dẫn và đồng hành với chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 13 từ Thư viện Giáo Hoàng Trọng Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua. Từ hôm 3 tháng 6 tại nước Ý, sau gần 3 tháng bị hạn chế vì đại dịch COVID-19, dân chúng được đi lại tự do trên toàn quốc thay vì bị giới hạn trong mỗi miền. Nhưng biên giới giữa Ý và các nước khác vẫn chưa được mở ra, nên Ý và đặc biệt là Roma vẫn chưa có du khách và tín hữu hành hương từ nước ngoài. Vì thế các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha ngày thứ Tư vẫn chưa trở lại tình trạng như trước đại dịch, và buổi tiếp kiến chung của Ngài vẫn diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Như thường lệ, tại buổi tiếp kiến chỉ có 8 linh mục thuộc phủ của Vụ Khanh đảm nhận việc thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha và các xin ngữ chính, hai giám chức phụ giúp ngài, cũng như một vài nhân viên kỹ thuật thu hình. Mở đầu là phần tôn vinh lời Chúa qua đoạn sách trích từ chương 15 sách Sáng Thế, câu 1 và câu 3 đến câu 6, ghi lại lời Chúa phán với Abraham trong thị kiến, qua đó người hứa bảo vệ và làm cho dòng dõi ông đông đảo như sao trên trời. Ông đã tin vào lời Chúa, và ngài coi ông là người công chính. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trình bày bài giáo lý thứ 5 về cầu nguyện và diễn giải kinh nguyện của tổ phụ Abraham. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Có một tiếng nói bất ngờ vang lên trong cuộc sống của Abraham, một tiếng nói mời gọi ông hãy lên đường, nghe có vẻ không hợp lý, một tiếng nói thúc giục ông hãy rời bỏ quê hương, bỏ những căn cội của gia đình ông, để đi về một tương lai mới, khác biệt. Và tất cả dựa trên một lời hứa mà ông chỉ cần tín thác, và tín thác nơi một lời hứa không phải là dễ dàng, cần phải có can đảm. Kinh Thánh không nói gì về quá khứ của tổ phụ đầu tiên, diễn tiến những việc khiến chúng ta giả thiết rằng ông đã từng thờ lại các thần minh khác, có lẽ ông là một người khôn ngoan, quen ngắm trời và các tinh tú. Và Chúa hứa với ông rằng, dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời. Abraham ra đi, lắng nghe tiếng Thiên Chúa và tín thác nơi lời người, và bởi cuộc khởi hành của ông, nảy sinh một cách thức mới trong quan niệm và tương quan với Thiên Chúa. Chính vì lý do đó, tổ phụ Abraham hiện diện trong các đại truyền thống linh đạo Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo như một người hoàn hảo của Thiên Chúa, có khả năng phục tùng Thiên Chúa cả khi ý muốn của Chúa tỏ ra khó khăn, nếu không muốn nói là không thể hiểu nổi. Vì thế, Abraham là người của lời Chúa. Khi Thiên Chúa phán, con người trở thành người và đón nhận lời Chúa, và cuộc sống của họ trở thành nơi mà lời Chúa muốn nhập thể vào. Đó là điều rất mới mẻ trong hành trình tôn giáo của con người. Cuộc sống của tín hữu bắt đầu được thai nghén như ơn gọi, như nơi thể hiện một lời hứa. Và con người chuyển động trong thế giới không phải dưới sức nặng của một ẩn ngữ, nhưng với sức mạnh của lời hứa, một ngày kia sẽ được thành tựu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi đọc sách Sáng Thế, chúng ta khám phá thấy cách thức Abraham đã sống kinh nguyện trong niềm trung thành liên lỉ với lời Chúa. Lời này xuất hiện theo định kỳ, dọc theo hành trình của ông. Nói vắn tắt, chúng ta có thể khẳng định rằng trong cuộc sống của Abraham, niềm tin trở thành lịch sử. Thiên Chúa không còn được thấy trong các hiện tượng vũ trụ mà thôi, như một vị Thiên Chúa xa xăm có thể gây kinh sợ. Thiên Chúa của Abraham trở thành Thiên Chúa của tôi. Thiên Chúa của lịch sử bản thân tôi, hướng dẫn bước đường của tôi, không bỏ rơi tôi. Thiên Chúa của những ngày đời tôi, đồng hành với những phiêu lưu của tôi. Thiên Chúa quan phòng. Kinh nguyện này của Abraham cũng được chứng tỏ nơi một trong những văn bản đặc sắc nhất về lịch sử linh đạo, đó là cuốn Hồi Ký của Pascal. Văn bản đó thế này, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, không phải của các triết gia và những nhà thông thái. Chắc chắn, tâm tình, vui mừng, an bình, Thiên Chúa của Đức Giê-xu Kitô. Những lời này được viết trên một mảnh giấy da bé nhỏ, và người ta tìm thấy sau khi Pascal qua đời, và mảnh giấy da ấy được khâu bên trong áo của triết gia. Những lời ấy không diễn tả những suy tư trí thức mà một nhà hiền triết có thể quan niệm về Thiên Chúa, nhưng là cảm thức sinh động, được cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa. Thậm chí Pascal ghi chú thời điểm chính xác khi ông cảm thấy được thực tại ấy mà sau cùng ông đã gặp được. Đó là buổi tối ngày 23 tháng 11 năm 1654. Kinh nguyện của Abraham biểu lộ trước tiên bằng hành động. Là một người thinh lặng, tại mỗi giai đoạn trong hành trình, ông đều dựng một bàn thờ cho Thiên Chúa. Abraham không xây dựng một đền thờ, nhưng trải trên đường đi những tảng đá nhắc nhớ Chúa đã đi qua. Một vị Thiên Chúa gây ngạc nhiên như khi Chúa viếng thăm ông dưới hình ba người khách mà ông và bà Sarah ân cần đón tiếp, và ba người khách ấy loan báo ông sẽ sinh con trai là Isaac. Vì thế, Abraham trở thành người nhà của Thiên Chúa, có khả năng thảo luận với người, nhưng luôn luôn trung thành. Cho đến thử thách tột cùng thì Thiên Chúa yêu cầu ông xác tế chính Isaac, con của ông. Tại đây, Abraham sống đức tin như một thảm kịch, như lần mò bước đi trong đêm tối dưới bầu trời lần này thiếu sao. Chính Thiên Chúa đã chặn tay của Abraham đang sẵn sàng xác tế con, vì Chúa đã thấy sự sẵn sàng thực sự hoàn toàn của ông. Abraham đã 100 tuổi và vợ ông 90 tuổi hơn kém. Và họ đã tin thác lời Thiên Chúa. Sarah vợ ông đã thụ thai ở tuổi đó. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy học từ Abraham cách thức cầu nguyện trong tin tưởng, lắng nghe, tiến bước, đối thoại và thậm chí thảo luận, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận lời Chúa và mang ra thực hành. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu Ba Lan, đặc biệt tôi bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ đang họp nhau tham dự buổi cánh thức cầu nguyện và ngợi khen trong khuôn khổ của gặp gỡ giới trẻ lần thứ 24 của giới trẻ Lepnica 2000. Lần này, ít bạn trẻ được đích thân gặp nhau cạnh các giếng rửa tội ở Ba Lan, nhưng rất nhiều người trẻ tham dự cuộc gặp gỡ này qua các phương tiện truyền thông. Tất cả các bạn hãy cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân Thánh linh hoạt sự hăng say của đức tin và trở thành những chứng nhân về niềm vui của những người cố gắng sống trong ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, bồn mạng của các cuộc gặp gỡ này, vị mà chúng ta đang mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 100, chúc lành cho các bạn. Các bạn hãy chọn khẩu hiệu của Thánh Nhân, Totus Tuus, bản thân con thuộc về mẹ. Và giống như ngài, các bạn hãy sống tuổi trẻ bằng cách phó thác cho Chúa và mẹ của người để can đảm và mạnh dạn tiến bước về những chân trời tương lai. Các bạn hãy mang phúc lành cho cha mẹ các bạn. Hãy làm điều đó như một cử chỉ yêu thương, khiêm tốn và biết ơn thảo hiếu vì hồng ân sự sống và đức tin của cha mẹ. Tôi hiệp với kinh nguyện của các bạn và xin các bạn cũng hãy cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho các bạn. Sau cùng, ngỏ lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, lễ Bà Ngôi sắp tới dẫn đưa chúng ta về mầu nhiệm đời sống thân mật của Thiên Chúa, duy nhất và Bà Ngôi, trung tâm của đức tin Kitô giáo, và thúc đẩy chúng ta tìm thấy trong tình yêu Thiên Chúa, ơn an ủi và an bình nội tâm của chúng ta. Tôi nghĩ đến những người già, các bạn trẻ, các bận nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em hãy phó thác cho Chúa Thánh Linh, là Chúa và là đấng ban sự sống. Và hãy cởi mở đối với tình yêu Chúa, nhờ đó anh chị em có thể biến đổi cuộc sống của anh chị em, gia đình và các cộng đoàn của anh chị em. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater Noster, Vies in Celis, Sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.